trong âm lịch, tháng giêng dùng để chỉ tháng thứ nhất của năm, tháng này còn gọi là tháng dần. Ngày đầu tiên của tháng này là Tết Nguyên Đán. Và có một điều rất thú vị là trong âm lịch, tháng giêng không được phép nhuận, vì thế người ta không thể ăn hai Tết Nguyên Đán trong vòng chỉ một tháng. Nhắc đến tháng giêng, mọi người sẽ hiểu là tháng đầu năm mới của âm lịch, khác với tháng 1 của dương lịch. Và dù khác nhau về thời gian, nhưng tháng giêng hay tháng 1 cũng đều là tháng khởi đầu cho một năm mới, tháng tiễn đưa những nỗi buồn, chào đón những niềm vui, tháng để tìm về với chính mình ở trạng thái nguyên sơ như buổi ban đầu. Tháng giêng khởi sự mọi điều. Bài viết của Vũ Huyền Trang. Tôi là một người luôn mang những dự cảm về mùa và lấy đó làm niềm vui của cuộc sống muộn về, coi đó là một ân huệ mà ông trời ban phát cho mình. Trải qua những năm tháng nhọc nhằn tuổi nhỏ, đối với tôi, mỗi ngày trôi qua, bản thân nó đã là một ký tự, một thanh âm nhiều màu sắc. Vì thế, muốn hiểu được mùa vụ, phải luôn luôn lắng nghe trong mỗi thời khắc của ngày. Tôi viết về tháng giêng trong tôi với những buồn vui, trải nghiệm, để được hy vọng rằng mỗi mùa xuân mới sẽ bắt đầu từ chính suy nghĩ mới. Tôi thích tính ngày theo tháng lịch âm, bởi một phần đó gắn với biết bao kỷ niệm tuổi thơ về những ngày tiết nhỏ trong năm của riêng người Việt. Hơn nữa, bản thân tôi quan niệm rằng mọi thay đổi của vạn vật, đất trời xung quanh trùng khớp với lịch âm như ông bà tổ tiên ta dạy lại. Tháng giêng bắt đầu cho tất cả mọi nhà là cái Tết tề tựu xung vầy. Người ta có thể nghỉ từ 25, 27 hay 30 tháng 12 âm lịch để đi vui chơi, mua sắm, để cả làng hô nhau nấu bánh chưng, mổ lợn, tảo mộ, dọn nhà. Khi ba chiếc kim đồng hồ gặp nhau trong một đêm giao thừa để bước sang ngày đầu tiên của năm mới, tháng giêng cũng đánh tiếng kẻng báo hiệu trời đất giao mùa. Có thể thời tiết vẫn cứ lạnh, người người ra đường vẫn quàng khăn, đùm áo, nhưng nắng xuân đã về, có chăng chỉ còn lưu luyến với mùa đông cho thêm nồng nàn hơi sắc. Tháng giêng, người ta bắt đầu một năm mới bằng việc đón người sông nhà, với quan niệm về tuổi tác, tính tình, căn số sẽ mang lại nhiều may mắn cho năm mới. Người ta đến thăm nhau, có thể một năm bận rộn chỉ đến được với nhau, nói dăm ba câu chuyện vào năm mới, chúc nhau những điều tốt đẹp, làm ăn mưa thuận gió hòa, học hành tấn tới, sản xuất bằng năm, bằng người. Thế đấy, Tết tạo cho con người ta sự hứng khởi, nhẹ nhõm, dẫu có biết bao nhiêu mái nhà sau Tết là hàng vạn những nỗi lo tiền bạc, mùa vụ, công việc, thì Tết vẫn rất cần để họ được xả hơi. Học sinh sinh viên chúng tôi, nếu như năm cũ đứa nào cũng chỉ trực ngày nghỉ Tết, thì bắt đầu một năm mới còn bộn bề biết bao nhiêu dự định. Phải cố gắng tất cả mọi thứ để đừng bị xui trong suốt một năm dài. Nào thì năm nay phải học môn này tốt hơn để không phải thi đi thi lại lại đẹp mãi. Nào thì năm nay sắp ra trường phải cố gắng học tập tốt, tạo dựng mối quan hệ tốt để kiếm một chỗ trú chân. Tất cả những dự định ấy đều với mục đích khắc phục những khó khăn, giải quyết những nỗi lo còn tồn đọng trong năm cũ. Và tháng giêng bao giờ cũng là thời điểm để tôi bắt đầu cho mọi dự định của mình. Vì thế, nó có nhiều ý nghĩa, nó khiến tôi bận rộn, nhiều khi không còn thời gian để dỗi hờn vu vơ, để buồn vui vô cớ nữa. Sẽ hoài phí biết bao nếu để những mùa xuân trôi qua cuộc đời mình vô nghĩa, nếu như mỗi chúng ta không biết dừng lại một đoạn đường để rồi tự tạo cho mình sự khởi đầu của một cuộc hành trình mới.
Kìa gió mới đang về đây, về trong mắt trong. Kìa gió mới đang về với hồn ta. Ngày nắng ấm thơm hương, còn vương những giọt sương để hóa tháng mùa xuân.
Đứng bên đời hoa chung tiếng ca xuân về. Đứng bên trời đào quê sắc bên mai. Rồi Tết rộn ràng, Tết xuân vầy, Tết cuối cùng người già. rồi Tết sắc màu cùng chúc nhau lời thề tha nhất trên môi cười. Chúc cùng cây hoa lở ngày xuân xa.
Thiết tha nhất trên môi cười. Chúa.